Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 1995, chúng ta tại Sâm Hà trong khóa tu mùa đông. Thế năm tuần trước chúng ta đã nhắc tới hai câu trong kinh Pháp Hoa. Hai câu này chủ yếu là nói về cái hạnh phúc của chúng ta như là đại dương. Chúng ta có thể có nhiều hạnh phúc như là đại dương của hạnh phúc, biển hạnh phúc. Và danh từ trong kinh là phước hải, phước tụ hải vô lượng, dịch ra tiếng Nôm là biển hạnh phúc, đại dương của hạnh phúc nhỉ? Biển hạnh phúc có thể rất lớn, và cái hạnh phúc đó chúng ta làm bằng chất liệu của thương yêu. Tại chất liệu đó chúng ta gọi là chất từ nhãn thì chúng sanh. thì chữ từ này mình dịch là thương yêu này, và phước này tức là hạnh phúc. Thành ra chúng ta có thể nói là con đường cũng là con đường thực hiện hạnh phúc, và cái phương pháp là phương pháp thương yêu. Nhưng mà cái thương yêu trong đạo Phật nó có một cái nghĩa rất là rõ rệt. Tại vì trong cuộc đời chúng ta dùng cái danh từ thương yêu nó không có những cái nghĩa rõ rệt. Còn ở trong Đạo Bụt á, nghĩa chữ thương với chữ yêu rất là rõ rệt. Cái phương pháp thương và yêu nó cũng rất là rõ rệt. Chúng ta đã học nhiều lần, đã nghe nhiều lần rằng cái thương ở trong Đạo Bụt á, nó đi với cái hiểu. Và nếu chúng ta không hiểu được thì không có thương được. Và hiểu là một sự thực tập. Thương cũng là sự thực tập. Có thể là chúng ta bắt đầu bằng thương một người, và qua cái người đó chúng ta học chúng ta thương tất cả mọi người và mọi loài. Thương cho được một người và thương cho đúng cách thì chúng ta có khả năng thương được người thứ hai, thứ ba, thương được tất cả mọi người và mọi loài. Chúng ta gọi là người mà mình thương được gọi là người thương. Người thương. Tiếng Hán Việt là tình nhân. Tình nhân. Trong đạo Buộc á, chữ tình nó được hiểu một cách rất là khác. Ở Huế có cái chùa gọi là chùa Trúc Lâm. Mà trong thiền đường nó có một câu đối rất là táo bạo. Câu đối đó là đã tình thì Phật tâm. Tức là trái tim của Bụt đó là một trái tim rất nhiều tình. Nhiều tình. Full of love is the heart of the Buddha. Full of love is the heart of the Buddha. Và cái tình nói tới đây tức là từ và bi. Tức là cái thứ tình thương mà nó chỉ đem tới hạnh phúc, mà nó không có đem tới khổ đau, bi lụy, hệ lụy. Hệ tức là bị ràng buộc lại, bị dính vô. Và lụy tức là nó chìm xuống, nó kéo đi, nó sầu khổ, không có hệ lụy. Còn cái tình thương kia nó có tự do, nó có thảnh thơi, nó có hạnh phúc. Cho nên con đường tu cũng là con đường thương, thương cho đúng. Và chúng ta nên tập thương một người cho được. Và nếu thương được một người thì chúng ta có thể thương được nhiều người. Người đó có thể là cha hay là mẹ, hay là anh, hay là chị, em, hay là bạn. Và khi thương được người đó một cách đúng pháp thì người đó có hạnh phúc. Mà muốn cho người đó có hạnh phúc đó, thì mình phải làm cho chất liệu của thương yêu nó ứa ra được từ cái trái tim của mình. Mình phải làm sao cho mình trở thành một khu vườn tươi mát, có hoa thơm, cỏ lạ, có trái ngọt cây lành, thì mình mới có cái để hiến tặng cho người mình thương. Còn nếu mình là một vùng đất hoang vu, không có suối, không có cây, không có chim, không có trái, không có hoa, thì mình khó làm cho người kia có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên cái quá trình thương yêu là cái quá trình của sự trồng trọt, nuôi dưỡng. Những người khổ đau, những người không được thương và những người không thương được người khác, những người đó được ví dụ như là một cái vùng đất khô cằn, không có suối, không có cây, không có chim, không có bướm. Và nếu mình giỏi đó, nếu mình biết thương, thì mình sẽ có thể biến được cái vùng đất khô cằn đó trở thành ra một vùng đất tươi mát, có suối, có cây, có chim. Có câu chuyện của một ông người Pháp. Ông đã trồng nên hàng ngàn mẫu rừng bằng một mình ông thôi. Có hàng ngàn, hàng chục ngàn mẫu rừng, mẫu đất khô cằn ở miền Nam nước Pháp. Không có suối, không có cây. Và ông ta đã mỗi ngày đã xách một cái bao bố đựng những cái hạt cây sồi mà tối hôm qua ông đã chọn, và ông mang theo dụng cụ, ông đào những cái lỗ rất nhỏ và ông gửi gắm những cái hạt sồi đó. Và một mình thôi, ông ta đã biến những cái vùng hoang vu của miền Nam nước Pháp thành ra những vùng có suối, có chim, có sự sống, và người ta tìm tới để sinh sống. Trước đó là nó hoàn toàn hoang vu, không có nước. Câu chuyện đó đã được ghi lại trong một cuốn sách và chị Trân Nguyện có dịch ra tiếng Việt. Mình sẽ tìm cách mình in. Thì thương yêu cũng vậy. Thương yêu tức là làm thế nào để những cái mảnh đất khô cằn kia nó trở thành ra những cái mảnh vườn xanh tươi, có cây, có suối. Và mảnh vườn đó có thể là chính mình. Và khi mảnh vườn của mình đã có cây, có suối, có chim, có trái, thì là những con chim khác nó tìm tới và nó có hạnh phúc. Ngày xưa trong khoảng 1950 mấy, thầy có làm một bài thơ gọi là Duy Thị Nhất Tâm, tức là chỉ có một trái tim này. Thì thầy viết là thành trì của em năm xưa, ai đã hứa sẽ xây cho vững dãi. Sáng hôm nay bỗng thấy những người cũ bập bình trên sóng gió đại dương, khổ đau xây cho loài người một trú địa cuối cùng. Và nơi ấy em có thể ẩn náu qua đêm dài độc địa. Hãy nhắc lại cho tôi lời năm xưa tôi đã hứa, để tôi có thể còn có mặt hôm nay mà làm chứng cho em. Lời hứa là lời hứa thương yêu. Lời hứa biến những cái mảnh đất khô cằn thành ra vườn xưa xanh tốt. Đây là những câu nó đi theo cái bài đó. Hãy sửa soạn khu vườn em thành một nơi có cỏ hoa tươi mát. Tôi cũng chỉ là một con chim như những con chim khác, suốt đời chỉ muốn tìm tới những nơi có suối ngọt cây lành. Vậy thì làm thế nào để cho cái khu vườn của mình trở thành ra một cái khu vườn có cỏ hoa thơm ngát, có suối ngọt, có cây lành, để cho những người chung quanh được nương náu? Và đó là sự thực tập của yêu thương. Làm thế nào để cho cái bản thân mình không còn là một mảnh đất khô cằn, không có suối, không có chim. Và Bụt đã dạy cho chúng ta những cái phương pháp thực tập để làm cho cái cam lộ nó tươm ra từ cái trái tim của chúng ta. Nếu mình thương được một người và làm cho người đó hạnh phúc thì mình cũng có hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó nó sẽ là vốn liếng để cho mình đi ra như một vị Bồ Tát. Và mình đem lại trái ngọt cây lành cho biết bao nhiêu loài chúng sanh. Cái người gọi là tình nhân, cái người mà mình thương, có thể tự nhiên mà người đó tìm tới, có thể do may mắn mà mình được gặp. Thank you. cái người đó có thể là một người dễ thương, tức là thương người đó không có khó lắm. Người đó đã là một khu vườn có trái ngọt cây lành. Nhưng mà nếu chúng ta không biết bảo trì, chúng ta không có biết săn sóc, thì khu vườn đó cây sẽ khô, suối sẽ cạn, và chúng ta không có được thừa hưởng được, chúng ta không có được thừa hưởng những cái màu nhiệm của khu vườn đó. Thành ra nghệ thuật là phải bảo trì. Mà nếu ta không có khả năng để mà bảo trì một khu vườn tươi mát, mà chúng ta đánh mất cái khu vườn tươi mát đó, thì làm sao chúng ta có khả năng biến được một cái vùng đất hoang vu trở nên một cái khu vườn tươi mát? Cho nên chúng ta bắt đầu bằng cách học bảo tồn, bảo trì những cái khu vườn, trong đó có cái khu vườn của chính ta. Trong ta nó có những cái hạt giống, nó có những cái cây cối, nó có những dòng suối mà chúng ta phải bảo trì, chúng ta phải khai thác để làm cho cái khu vườn của chúng ta được tươi mát, được màu nhiệm. Và cái người ta thương cũng có những dòng suối, cũng có những cái hàng cây, cũng có những hoa cỏ mà chúng ta phải nhận diện và chúng ta phải bảo trì. Và quá trình thương yêu là quá trình nhận diện, săn sóc, bảo trì những cái yếu tố tươi mát nó có trong ta và đó có trong người ta thương. Vì vùng dại, vì thất niệm, chúng ta làm khô đi những cái dòng suối đó, làm chết đi những cái hàng cây đó. Và sau đó thì chim và bướm nó không có tới nữa. Chúng ta từng nghĩ rằng là anh em trong một nhà thì có thể dễ thương hơn, là dễ thương yêu nhau hơn là mình thương người ngoài đường. Tại vì sinh ra trong một gia đình, chúng ta là anh em với nhau. Và theo nguyên tắc, chúng ta phải thương nhau như là tay, hai tay và hai chân. Mà chúng ta ai cũng thuộc lòng cái câu là anh em như thế, tay chân. Brothers and sisters are the limbs of the same body. Nhưng mà sự thực có khi chúng ta không có thương người anh của chúng ta được, không có thương người em của chúng ta được, không có thương người chị của chúng ta được. Chúng ta không có thương cha của ta được, mẹ của chúng ta được. Trong số những người đó mà nếu ta thương được một người và làm cho người đó có hạnh phúc, thì ta đồng thời có thể bảo trì được cái sự tươi mát của ta. Rồi trên cái cơ bản đó, chúng ta có thể thương được những người khác. Khi mà cha mẹ sinh ra cho ta một đứa em hay là một người anh, thì chúng ta đâu có chọn lựa. Chúng ta không chọn lựa, tại vì người đó là anh của ta hay là em của ta hay là chị của ta, đâu có chọn lựa gì đâu. Và phải học thương, tại vì nếu không thương được người đó thì đời mình sẽ không hạnh phúc. Anh bắt buộc phải thương được người đó, phải học sống hạnh phúc với người đó, nếu không thì đời anh sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên gia đình là một cái môi trường để học, để học thương. Thất bại ở trong môi trường gia đình thì đừng có mong sẽ thành công ở trong xã hội. Khi mà chúng ta đi tu cũng vậy, chúng ta sống trong một cái gia đình của người xuất gia, trong đó có sư anh, sư chị, sư em. Thì khi mà thầy sinh ra một sư em hay là một sư chị, thì đó là một cơ hội cho ta thực tập thương yêu. Và trong cái gia đình tu học này, chúng ta có quyền chọn lựa nhiều hơn là trong gia đình kia. Tại vì sư em phải ở ít nhất là 6 tháng hay là 1 năm, rồi khi mà nhận thấy được thì mình mới thưa thầy, nói rằng sư em này chắc được, có thể sống hạnh phúc được. Vì vậy cho nên ở Lăng Hồng có cái vụ ít nhất là 6 tháng hay là 1 năm, để coi rằng là cái sư em này có dễ không. Nếu mà khó quá thì chắc là chưa được. Tại vì cái khả năng thương của tăng thân nó chưa quá lớn để có thể chấp nhận bất cứ một một đứa con mới nào. Thành ra nó khác hơn ở cái gia đình huyết thống ở chỗ đó. Nhưng mà khi mà người đó đã trở thành sứ em hay sứ anh hay là sứ chị của mình rồi, thì người đó trở thành đối tượng thương yêu của mình, tình nhân của mình. Và nhờ sự thực tập thương yêu, mình giúp cho người đó phát triển và bảo trì những cái trái ngọt cây lành ở trong con người đó. Và đồng thời mình cũng thực tập bảo trì những cái dòng suối, những cái hàng cây ở trong cái khu vườn của mình. Và khi khu vườn có suối, có cây, thì tự nhiên sẽ có chim, có bướm, sẽ có trái, sẽ có hoa, chắc chắn như vậy. Và tại Lăng Hồng chúng ta có học những cái phương pháp thật là cụ thể. Chúng ta chỉ cần đem ra áp dụng và thảo luận về sự áp dụng cho nó cụ thể, thì tự nhiên chúng ta có thể làm hạnh phúc cho nhau và cho bản thân. Những cái hành động của mình, những cái nhìn của mình, những câu nói của mình, nếu mà được thực hiện trong chánh niệm thì đều có thể là những cái hành động vun sới cho khu vườn. Mà còn nếu tam nghiệp không có chánh niệm thì nó có thể có tác dụng phá hoại những cái khu vườn của ta và khu vườn của những người thương của chúng ta. Cho nên nghĩ, ta phải biết nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào. Nói, chúng ta phải biết chúng ta đang nói những cái gì, sẽ nói những cái gì, đã nói những cái gì. Và hành động, chúng ta biết rằng chúng ta đang làm cái gì. Một cử chỉ không có chánh niệm có thể có cái sức mạnh tàn phá của nó, như là một nhát rìu nó đốn ngã một cái cây ở trong khu vườn. Và nếu khu vườn tan hoang thì chính ta chịu trách nhiệm. Hôm nay chúng ta nói tới chánh niệm về, nói một chút về chánh niệm về lời nói. Cái phương pháp này đã được dạy tại Lăng Hồng lâu rồi. Đó là cái phương pháp bẻ gãy cái thế tam giác. Muốn bảo trì cái khu vườn kia và đồng thời bảo trì khu vườn của mình cho tươi mát thì chúng ta phải học cách nói. Và khi mà chúng ta sống chung thì không thể nào tránh khỏi những cái lúc mà người kia nói và hành động không có chánh niệm, hay là chính ta nói và hành động không có chánh niệm. Ta nói và hành động không chánh niệm, điều đó không có nghĩa là ta có ý muốn phá hoại cái khu vườn của người kia. chỉ vì ta không chánh niệm mà thôi, chứ ta không có cái chủ tâm muốn phá hoại cái khu vườn đó. Nhưng mà không có chủ tâm phá hoại, cái đó chưa đủ, chưa đủ để tạo ra hạnh phúc. Không có chủ tâm phá hoại mà mình vẫn phá hoại như thường là tại vì mình thiếu chánh niệm. Người kia cũng vậy, người kia không có chủ tâm phá hoại khu vườn, không có dùng cái rìu để đốn, nhưng mà vì không chánh niệm cho nên đã phá hoại khu vườn. Và chúng ta lại có những cái tri giác sai lầm, là khi người kia nói hay làm cái điều gì đó, chúng ta không đủ chánh niệm cho nên không có tiếp nhận được những cái hành động và những cái ngôn ngữ đó. Chúng ta hiểu theo kiểu khác, hiểu theo kiểu sai, và cái hiểu đó nó gây đổ vỡ ở trong cái khu vườn của chúng ta. Cây cối ngã nghiêng, chìm chóc tàn tác hết, không phải là tại vì người kia, mà chính ta đã tiếp nhận một cách rất là sai lạc những cái gì người kia đã nói và đã làm. Cho nên phải cẩn thận. Một người đó được gọi là A, và một người khác gọi là B. A, B là những người theo nguyên tắc là phải thương nhau và làm hạnh phúc cho nhau. A có thể nói một cái lời hay là làm một cái hành động, nói một lời đi, và tôi thấy rằng B bị đau khổ, một cành cây ở trong khu vườn của B bị gãy. Cái cành cây trong B bị gãy, B thường hay có khuynh hướng nói rằng sở dĩ nó gãy là tại vì A, và điều đó không có chắc lắm. Đôi khi chính mình làm cho gãy cái cành cây ở trong khu vườn của mình, tại vì mình đã nhận thức sai lầm. A nói ra cái lời đó, và B tiếp nhận cái lời đó như thế nào đó, mà trong B có một cái cây nó ngã, và B có khuynh hướng cứ nghĩ rằng chính lát rìu của A đã làm ngã cái cây của mình. Theo phương pháp thực tập ở Lần Hồng đó, là khi mình nghe cái câu đó, khi mà B nghe câu đó, là phải B phải ở với A để hỏi lại: này A, anh vừa nói cái gì đó, anh nói lại cho em nghe đi, nói cho rõ, tại vì em muốn nghe rõ tại sao anh nói như vậy, duyên cớ nào anh nói như vậy. Đây là một sự thực tập rất là quan trọng. Tức là phải soi, lấy cái gương soi lại, để đừng có một cái bà nhoáng mà có một cái nhận thức sai lầm, một cái vọng tưởng. Tại mình là thương nhau, mình là anh em, mình là chị em, thành ra mình phải xác định lại. Khi mà chúng ta có một cái nhận thức, thì nhận thức đó rất có thể sai lầm. Cho nên chúng ta có thể sử dụng cái câu thần chú là: mình có chắc không? Are you sure? Are you sure of your perception? Nhận thức mình như vậy có sai lầm hay không? Mà muốn biết nó có sai lầm hay không thì cũng có khó gì mấy. Người kia có mặt đó, đâu có sai gì đâu, đâu cần phải đi Paris, đâu cần phải lấy máy bay đi qua Los Angeles. Người kia ở ngay cùng trong cư xá, hoặc là ở một cư xá gần đây. Mình tới, mình hỏi lại: này sư chị nói cái gì hồi sáng đó? Sư chị nói lại cho em nghe đi. Tại sao sư chị nói như vậy? nó rất là quan trọng. Nếu mà anh không có thực tập cái này, nếu mà chị không thực tập này, thì nó đổ vỡ hết. Theo nguyên tắc mình là những người thương của nhau, mình là tay chân của nhau, cùng một cái thân thể, mà mình không làm được chuyện đó, thì tự hỏi mình có thể nào ra đổ đời được hay không? Ai giúp xuống? Chúng ta nhớ lại cái chuyện thiếu phụ năm xương. Cái bi kịch nó xảy ra là tại vì thiếu phụ năm xương không có làm chuyện đó. Khi mình đi về, thấy cái mặt của ông chồng lạnh như là một cái tảng băng sơn. Trước khi mình đi chợ, thì tại sao cái niềm vui nó lớn như trời, như biển? Mà đi chợ để mua phẩm vật nấu nướng để cúng ông bà, để mừng cái đoàn tụ. Thì đi chợ về, ông chồng đã biến thành một tảng băng sơn, lạnh lùng. Người ta chết cháy đã đành rồi, nhưng mà người ta cũng có thể chết vì cái sự băng giá. Thì thiếu phụ năm xương đâu có biết là trong khi mình đi chợ thì thằng nhỏ nó nói rằng là ông đâu phải là ba của tôi, ba tôi cũng bằng đêm mới tới. Và nó nói một hồi rồi thì trong lòng của người đàn ông này nó được tạo ra biết bao nhiêu nỗi nghi ngờ, biết bao nhiêu nỗi đau khổ. Và nếu người đàn ông này trở thành một khối băng sơn như vậy, không phải là không có nguyên do. Nguyên do đó là những lời nói của đứa bé và những tri kiến sai lầm của ông ta. Ấy vậy mà người thiếu phụ năm xương đã chịu đựng một mình từ người này sang người khác. Phẩm vật dâng lên trên bàn thờ, đàn ông trải chiếu, thắp nhang, khấn vái và lạy xuống. Và sau khi làm lễ cúng xong rồi thì anh ta lui ra, cuốn chiếc chiếu lại, không cho phép người đàn bà kia lạy. Tại vì trong lòng anh ta nghĩ rằng một con đàn bà ngoại tình thì không có tư cách để lạy trước bàn thờ của tổ tiên. Và trong cái thầm lặng đó, người thiếu phụ đau đớn đến cực độ, mà sự đau đớn đó nó kéo dài ngày này sang người khác, làm sao không có đi tự tử được. Nhưng mà nếu cái người phụ nữ đó thực tập cái điều đáng phải thực tập, cần phải thực tập, rồi tới với người chồng và hỏi: này anh, tại sao anh lạnh lùng với em như vậy? Em đã làm ra cái tội lỗi gì, cái tội tình gì mà anh lạnh lùng với em như vậy? Nếu người đó là người mình thương nhất ở trên đời, những khi đau mình đau khổ tột độ mà mình không có tới được với người đó, thì thử hỏi mình còn tới được với ai? Cho nên khi mà mình thương nhau là mình phải phát một cái lời nguyện với nhau, rằng khi mà có chuyện gì phải tìm tới với nhau để hỏi cho nó ra, chứ đừng có đau khổ âm thầm một mình như vậy. Mình là anh em đồng sư, mình là con một nhà, mình là những người bạn đã kết nghĩa với nhau, mình là vợ chồng với nhau. Mình đã biết rằng cái đời sống của mình nó gắn liền với đời sống của người kia, thì mình phải thực tập cái điều này. Cái đó ở làng Hồng gọi là cái hiệp ước hạnh phúc, cái hiệp ước sống chung hạnh phúc. Mình phải ký cái hiệp ước đó với người mình thương, với sứ anh của mình, với sứ em của mình, với sứ chị của mình. Và khi mà mình nghe một cái lời nào đó của người kia, là nghe ai nói một cái gì đó về người, về về người kia thì đừng có dại dột mà làm theo thiếu phụ năm xưa. Phải tới ngay tận gốc để mà hỏi lại. Tới nơi với tất cả sự thầm lã, trầm lặng của mình, trầm tĩnh của mình. Với tư cách của người thương, tới với người thương. Hỏi cho ra lẽ. Hỏi cho càng tàu ráo máng. Tại sao em làm như vậy? Tại sao anh làm như vậy? Tại sao chị làm như vậy? Tại sao chị nói như vậy? Mà chị có nói như vậy thật hay không? Nếu mà thiếu phụ năm xương đã làm như vậy thì tránh, thì đã tránh được cái bi kịch. Người đàn ông có thể nói tại sao hả, nhưng mà người đàn ông sẽ nói, người đàn ông cứ bé ra, con nói bố con mỗi đêm tới như thế nào, con nói lại cho mẹ con nghe đi. Thì làm gì mà có cái bi kịch đó nó xảy ra. Cho nên khi B là người thương đích thực thì B phải đi theo con đường đó, là phải tới với A và phải hỏi trở lại A. Đó là cái nguyên tắc đầu, nguyên tắc rất là quan trọng, nguyên tắc mà thiếu phụ Nam Xương không làm, mà chàng Trương cũng không làm. Nếu chàng Trương đau khổ như vậy, chàng Trương tại sao không có tới với vợ và nói này em, trong thời gian anh đi vắng, người đàn ông nào đã tới? Tại sao không có tới với người mình thương? Và người mình thương nhất trên đời nữa. Để mà hỏi cái câu hỏi quan trọng đó. Nếu chàng Trương tới với thiếu phụ Nam Xương và hỏi câu hỏi đó, thì cái nút thắt có thể được gỡ ra trong vòng 1 phút hoặc 2 phút. Và cái tảng băng sơn nó sẽ biến trở thành ra một cái mùa xuân trở lại. Thành ra cả hai đều phạm vào cái lỗi lầm căn bản là giữ cái tri giác sai lầm của mình để cho tới khi cái bi kịch nó xảy ra. Và đột nhiên hai cái mảnh vườn rất xanh, rất tốt, rất đẹp, rất tươi, rất mát, màu nhiệm như vậy mà tan tành cả hai. Sau khi thiếu phụ Năm Xương tự tử rồi thì còn gì nữa? Nhất là khi mà mình đã khám phá ra cái sự thật rồi, còn gì nữa? B đã không làm như vậy, B là đi tìm tới một người thứ ba, gọi là C, để than thở. Thay vì tới với A thì B tìm tới với C. Và thường thường C là người đã có giận A sẵn, thường là như vậy. C, B không có tìm tới D tại vì D thương A quá. Nếu nó thương A thì nó làm cái loại A rồi, mình tới than thở không được. Cho nên cái người mà B tìm tới phải là C. Và để than thở, tới than thở thì C chăm chú lắm. Hả? Như vậy hả? Đúng rồi. Nó luôn luôn là nó như vậy. Nhỏ nó luôn luôn là nó như vậy. Và B đã có một cái cây ngã trong vườn mình rồi, tìm tới với C. Và tìm tới với C là tại vì C cũng có một vài cây ngã trong vườn rồi, nên tìm tới có cảm tưởng là sẽ có sự yểm trợ, mình sẽ được sự yểm trợ. C sẽ nói một vài câu để mà làm cho B được an ủi, nhưng mà an ủi theo cái kiểu tiêu cực á. Tức là nói A là luôn luôn là như vậy thôi, tôi cũng giận A lắm, rồi thì nó tạo ra một cái thế liên minh giữa B và C để chống A. Và một cái thế gọi là thế tam giác được tạo thành. Và khi B và C ngồi nói chuyện với nhau, mình thấy A đi ngang qua, thì cả hai đều nhìn A như vậy đó, không nói, nhưng mà nghĩ rằng đó là cái nguồn gốc đau khổ cho hai chúng ta. Thì lúc bắt đầu A không có thấy A đang còn vô tội, nhẫn nhơ, tưởng không có gì xảy ra cả. Nhưng một hồi sau đó thì sẽ thấy cái ánh mắt của hai người này nhìn mình như vậy. Tại vì hai bên này liên minh để chống mình. Thành trong cái vụ này, trước hết chúng ta trông cậy vào B. Tại vì theo nguyên tắc, khi mà một cái cành cây ở trong vườn B nó ngã, nó gãy, thì theo nguyên tắc là B phải thực tập theo chánh pháp, nghĩa là B phải tới với A. Thiếu phụ Nam Xương phải tới với chàng Trương, chàng Trương phải tới với thiếu phụ Nam Xương. Nhưng mà nếu B không làm được như vậy, mà B đi tìm tới C, thì bây giờ chính C phải đóng một cái vai trò, phải đóng cái vai trò quan trọng để mà bẻ gãy thế tam giác. B đang muốn thiết lập thế tam giác. C nếu là người có tu học, có chánh niệm, thì C tránh để cho thế tam giác đó không có được thành lập. C ngồi nghe B nói rất là chánh niệm. Nếu C không thực tập thì C để cho B thổi lên thêm cái ngọn gì lửa buồn giận của mình ở trong này. Thú đau thương. Còn nếu C có chánh niệm, có thực tập thì C ngồi nghe rất là chánh niệm. Và khi mà nghe như vậy thì C biết rằng mình đang làm một công tác từ bi, để cho B nói những cái niềm, nỗi khổ, niềm đau của mình ra. Cố nhiên trong khi nghe, vì sự thực tập cho C không có đổ dầu vào lửa. Thường thường là C hay đổ dầu vào lửa. Nhưng mà nếu C thực tập thì C sẽ không có đổ dầu vào lửa, chỉ nghe thôi. Nghe xong thì C nói, nhưng mà chị đã tới và nói với A chưa? Tại vì theo nguyên tắc của chúng ta là khi mà chúng ta nghe hay chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải lập tức đi tới với cái nguồn gốc của cái lời nói và hành động đó để tìm ra sự thật. Chị đã làm chuyện đó chưa? Thì một câu tuyên bố như vậy là nó đủ để bẻ gãy thế tam giác. Có thể trong trường hợp này B nói như thấy rằng là dẫn hơi nhiều. Cái cành nó gãy trong khu vườn mình là một cành khá lớn rồi. Thành ra B thấy rằng lỗ với A để hỏi nó hơi khó. Tại vì trong trường hợp thứ nhất đã không thực tập, trong trường hợp thứ hai đã không thực tập, cho nên trong trường hợp thứ ba thực tập nó khó. Và trong trường hợp này C phải giúp đỡ. Nếu chị muốn em sẽ cùng đi với chị để gặp A. Thành ra C trở nên một người bạn đồng hành, một thế lực hồ niệm, đưa B trở về. Đôi khi hai người tới với A mà chính C nói, tại vì B khó nói, tại B đã không thực tập điều này trong nhiều lần rồi. Nếu trong buổi ban đầu của sự thực tập mà B chịu khó làm thì nó dễ lắm. Nhưng mà B đã không làm, B để cho cái cơ hội thứ nhất nó qua, rồi để cho cơ hội thứ hai nó qua, để cho cơ hội thứ ba nó qua. Nhưng không phải là lần đầu tiên mà một cái cành trong vườn của B bị gãy. Nếu là lần đầu tiên thì nó dễ lắm. Đây là lần thứ 10, lần thứ 20, lần thứ 50 mà có sự tàn phá nó xảy ra ở trong khu vườn của B. Cho nên D có cảm tưởng rằng rất khó mà tới với A, tại cục nội kết nó hơi lớn. Và trong trường hợp đó C phải rất mạnh, nói em sẽ đi với chị, phải hỏi cho ra tại sao mình phải kéo dài sự đau khổ từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Mình có phương pháp mà, tại sao mình không có thực tập? Thì đi bây giờ đi, em đi với chị. Thì B sau khi đã ngồi nói với C mà C chịu khó ngồi nghe rất là chăm chú rồi, thì B cũng có một chút ơn, cảm thấy cái ơn của C đã chịu khó lắng nghe mình. Cho C không có đẩy ra, không có bác ra liền lập tức. Thành ra C cùng đi với B. Và mình có khả năng, có cơ hội để đi với A rất là quan trọng. Cái phương pháp này gọi là phương pháp bẻ gãy thế tam giác, mà hai nhân vật có thể làm được. Nhân vật thứ nhất là B. Mà nếu B không làm được thì chúng ta còn một cơ hội chót. May quá. Thành ra có sự em, hay là có sự anh, hay có sự chị sống với mình là đỡ. Đó là C, cơ hội thứ hai. Nếu C thất bại thì thế liên minh giữa B với C sẽ được thiết lập. Và nó hỏng hết. Thành ra khi hai người thương nhau, hai người là hai người rất dễ thương. Hai người, mỗi người đều là một khu vườn tươi mát cả. Thì hai người cũng phải ký cái hiệp ước đó. Và cái hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào cái đó rất là nhiều. Hôm mùng 3 Tết đó, thì thầy ngồi trên xe hơi thì thấy trước mặt thầy có một cái bao rất đẹp, bao giấy rất đẹp, bao giấy hồng điệu rất đẹp. Thì thầy tới mới thầy mở ra thì thầy thấy có một đồng 5 xu Pháp để trong đó. Thầy mới hỏi cái này là ai lì xì? Thì sư cô chân không nói là cái này là của sư chị, sư em Diệu Nghiêm. Rồi thầy mới nói lì xì 5 xu hả? Không phải, tại vì con tặng sư em Diệu Nghiêm một cái dao cạo. Rồi sư em nói là tặng dao cạo không có tốt, thành sư em trả tiền. Thì cái tin tưởng đó là tin tưởng bình dân, tại vì sẽ không muốn có sự sức mẹ giữa hai chị em, tại vì cái tình của hai chị em nó tròn đầy, nó rất là đẹp. Và mình làm tất cả những điều mình có thể làm được để tránh một cái sự đổ vỡ. Tại vì cái hạnh phúc của hai người nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái chánh niệm đó. Thì đó là một cái mê tín, nhưng mà nó chứng tỏ rằng ở nơi con người của sư chị nó có một cái thao thức muốn bảo tồn hai khu vườn cho nó tuyệt đẹp, cho nó đừng có sự gãy đổ nào cả. Tại vì hạnh phúc của cả hai người và hạnh phúc của tăng thân nó tùy thuộc vào cái sự cẩn thận đó. Thành ra mình với người mình thương, tuy rằng cả hai đều dễ thương, cả hai đều là những khu vườn tươi mát, nhưng mà mình phải thực tập chánh niệm để cho cái cành cây thứ nhất nó đừng có gãy trong khu vườn của mình hay là trong khu vườn của người kia. Và chính căn cứ trên cái tình thương đó mà mình có thể đem cái tình thương tới với những người khác, với những cái loài khác. Thì trong tăng thân nó cũng như vậy, chúng ta phải giữ gìn rất là cẩn thận. Tại vì không giữ gìn cẩn thận mà để cho thất niệm nó có mặt thì chúng ta tàn phá cái khu vườn của chính chúng ta chúng ta tàn phá cái khu vườn của người thập phương, và chúng ta sẽ tạo ra sa mạc trong cuộc đời. Chúng ta phải thực tập. Phương pháp thực tập, thưa đại chúng, nó đâu có khó khăn gì mấy. Khi chúng ta nói rằng tu thiền, tức là trực chỉ nhân tâm kiến tánh, nghe nó rất là ghê gớm. Chỉ thẳng vào tâm người để thấy được cái tự tánh. Thì chúng ta không biết làm thế nào để chỉ thẳng vào tâm người mà thấy được tự tánh. Chúng ta có thể nói rằng cái phương pháp đó nó khó. Nhưng mà tự tánh của chúng ta là cái gì? Tự tánh của chúng ta là không có chánh niệm. Tự tánh của chúng ta là rất thường có tri giác sai lầm. Đó là tự tánh của chúng ta. Mà nếu chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta thấy được cái sự thật đó, rằng khi nào mà chúng ta có chánh niệm mà chúng ta phá tan được những cái tri giác sai lầm thì cái chánh kiến nó hiện ra, tự nhiên nó hiện ra, cái đó cũng là tự tánh. Tự tánh đâu phải là cái gì khó hiểu đâu. Chiến tranh cũng là tự tánh của chúng ta, mà hòa bình cũng là tự tánh của chúng ta, hận thù là tự tánh của chúng ta, mà thương yêu cũng là tự tánh của chúng ta. Mà nếu không có chánh niệm thì làm sao thấy được tự tánh, thấy được tánh, kiến tánh. Cái phương pháp đưa ra nó rất là đơn giản, không thể nói rằng nó khó, rất là dễ. Khi mà anh nghe một cái lời nào, thấy một cái cử chỉ nào mà anh nghĩ là đang có tác động phá hoại cái khu vườn của anh và gây chia rẽ, gây hận thù, thì anh phải làm gì? Thay vì đi tìm một người khác để than thở, thì anh tới với cái người đó và hỏi lại. Hồi chiều sư em nói cái gì đó, nói lại cho anh nghe đi. Tại cái điều của em nói có thể rất nguy hiểm, nó có thể phá hoại, đôi khi anh nghe không có rõ, em nói lại. Đó là cái điều mà quý vị phải thực tập. Nếu quý vị tự nhận mình là người thương trong cái liên hệ vợ chồng, trong cái liên hệ anh em, trong cái liên hệ huynh đệ, trong cái liên hệ thầy trò cũng vậy, phải làm được chừng cho nó. Và anh không có được đi lọc một cái thế tam giác, tại vì thế tam giác là thú phạm của cái sự gãy đổ, của cái sự đổ nát, tan nát của tình thương. Còn nếu anh là người đang được tìm, mà người ta đang tìm tới để than thở, thì anh cũng phải đóng cái vai trò của người bẻ gãy thế tâm giác. Anh phải ngồi lắng nghe cho người kia bức khổ đau, rồi anh phải nói là người kia phải làm theo cái nguyên tắc đã được học. Và nếu cần thì anh, hoặc là anh rủ thêm một người khác cho mạnh. Nhưng không phải là tới để đánh người kia đâu. Mạnh là để cho B có đủ sức tìm tới, tìm trở lại với A. Đó là sự hàn gắn. Và chúng ta phải làm công việc của kim chỉ, nó may vá lại, nó hàn gắn lại. Chúng ta đừng có làm việc của cái kéo, nó cắt xe. Chúng ta là cái kim. Chúng ta là cái kim, chúng ta là sợi chỉ để may lại cuộc đời cho liền trong vạn kỷ. Bốn câu đó của Xuân Diệu. Chuyện này là chuyện của chúng ta đó. Tại vì ngày nào ta cũng làm A hết, ngày nào ta cũng làm B hết, và ngày nào ta cũng làm C hết. Đó là sự thực tập hàng ngày. Hôm thứ năm tuần trước, chúng ta đã đọc xong cái bài kệ của Thiền sư Vô Ngôn Thông. Chúng ta biết rằng Thiền sư Vô Ngôn Thông đã từng được học với Thiền sư Bát Trưởng, phải không? Có nhớ không? Tức là người đã sáng chế ra cái quy luật của thiền môn gọi là Bát Trưởng Thanh Quy. Thầy trên thầy Bát Trưởng thì là có thầy Đạo Nhất, thầy Mã Tổ. Và trên thầy Mã Tổ là thầy Nam Nhạc, Nhân Nhạc Hoài Nhượng. Và thầy Nam Nhạc là đệ tử, một đệ tử lớn của thầy Tào Khê, tức là thầy Năng. Dưới thầy Bát Trưởng có một thầy, thầy Vô Ngôn Thông. Thầy Quy Sơn, sau đó là có thầy Ngưỡng Sơn. Chúng ta biết rằng thầy Vô Ngôn Thông có dạy thầy Ngưỡng Sơn. Và thầy thứ ba là thầy Hy Vận Hoàng Bích. Thầy Hoàng Bích sản xuất ra thầy Lâm Tế. Nghe tên quen không? Thầy Quy Sơn, Ngưỡng Sơn sản xuất ra phái Quy Ngưỡng. Và thầy Vô Ngôn Thông sản xuất ra phái Vô Ngôn Thông. Cũng như là thầy Huệ Năng còn có nhiều học trò khác. Trong đó có thầy Thanh Nguyên Hành Tư, Thập Đầu Hy Thiên. Và thầy Thạch Đầu có hai học trò, nhưng mà chúng ta không có biên tên nhiều. Từ thầy Thạch Đầu nó sản xuất ra những người học trò, và một bên là tạo ra cái tông gọi là Vân Môn, một bên là tạo ra Pháp Nhãn. Vân Môn là một phái, Pháp Nhãn là phái thứ hai tạo động. Vân Môn Pháp Nhãn là nó từ cái thầy Thanh Nguyên Hành Tư mà nó ra ba cái tông phái đó. Rồi từ cái thầy Bát Trưởng mà nó ra ba cái tông phái này, thì nó cộng lại là sáu. Những kho lục diệp. Tại sao lại nói nhất hoa ngũ diệp? Tại vì thầy Ngũ Thông cũng lớn lắm. Thầy Vô Ngôn Thông nổi tiếng và đã từng dạy cho thầy Ngưỡng Sơn. Và thầy Vô Ngôn Thông đã sáng tạo ra một cái phái lớn ở Việt Nam là phái Vô Ngôn Thông. Mà người ta không có nói đến. Và người ta chỉ nói là một bông hoa có năm cánh thôi. Kỳ thực nó có sáu cánh. Đó là tối thiểu. Nhất hoa sinh lục diệp. Khai lục diệp gì nữa. Sau này có hai cái phái Tào Động này và Lâm Tế này, nó hương thịnh rất nhiều. Nhưng mà phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam cũng rất là hương thịnh, đã đóng một vai trò rất lớn trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị. Đây là bản dịch cái bài kệ trong sách của thầy Vô Ngôn Thông, ở trong sách Việt Nam Phật Giáo Sư Luận. Bốn phương lần lượn một sức huyên truyền, rằng thí tổ ta gốc ở Tây Thiên, truyền kho pháp nhãn được lại là thiền, bông hoa nâng cánh hạt dũng lưu bền, ngàn lời mật ngữ vạn câu bản nhân, tự nhận thân tâm tự cho là thiền. Tây Thiên là đi, đi là Tây Thiên, xưa nay cùng một nhật nguyệt sơn xuyên, vướng vào lắm Phật tổ muôn oan, sai một hào ly lạc tới trăm ngàn, nhưng con sát lại chớ lừa hầu con. Đừng hỏi ta nữa, ta vốn vô ngôn. Thành ra cái bài này nó có cái thiền phong, thiền khí rất mạnh. Thì tập anh cho biết là trước khi thầy Vô Ngôn Thông về miền Nam thì thầy có đi miền Bắc. Thầy đã ở miền Bắc rất lâu và thầy đã làm quen, tìm hiểu với những cái giới tai mắt của thiền ở miền Bắc. Và thầy chắc lại cũng đã chứng kiến được những cái mà không có mấy không mấy có thực chất, tức là hình tướng rất nhiều mà thực chất không có nhiều, cho nên thầy mới là để thầy đi về phương Nam để tìm thiền tri thức. Ở trong thiền ứng tập anh nói là để đi về phương Nam để cầu thiền tri thức. Và rốt cuộc thì đã tìm ra được thầy Cảm Thành. Thầy Cảm Thành coi như là thiền tri thức. Kỳ trước chúng ta là nghe đã biết rằng là cái mà gọi là nương tông đó, coi như là đối được với Bắc Tông, là một cái sản phẩm của thầy Thần Hội. Thầy Thần Hội là một thiền sư, nhưng mà thầy là một người tổ chức rất khéo, thầy quản lý rất giỏi, thầy là một very good manager. Và chính thầy đã lập ra cái thế Nam Bắc đối lập. Và chính thầy đã cho những cái thế hệ tương lai cái cảm tưởng rằng chỉ có cái truyền thống của Ninh Tông, tức là truyền thống Tào Khê mới là đích thực, là sự nối tiếp của truyền thống ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Và thiết lập ra cái danh sách 28 vị tổ ở bên Tây Phương, bên Ấn Độ, và những vị tổ ở bên Đông Độ là công trình của thầy Tăng Hội, thầy Thiền Thần Hội. Chúng ta nên biết sơ sơ về thầy Thần Tú. Thầy Thần Tú hồi còn sinh viên học về Lão và Trang rất là giỏi, triết lý Lão Trang rất giỏi. Và trước khi đi xuất gia cũng học Tam Tạng Kinh Điển rất là lão thông, và tới 50 tuổi thì mới đi theo thiền sư ngũ tổ Hoàng Nhẫn. 50 tuổi mới đi theo học với là ngũ tổ. Hồi đó ngũ tổ ở chùa Song Phong và ẩn núi Hoàng Mai, và thầy được đi theo học và phụ tá cho ngũ tổ tới 6 năm. Ngũ tổ rất là khen ngợi ngài, khen ngợi thầy Thần Tú. Và ngũ tổ từng nói rằng là cái giáo pháp của phái Đông Sơn. Cái tinh túy của Đông Sơn Tông, tức là cái giáo phái của Ngũ Tổ. Cái tinh túy đó nó kết tụ ở thầy Thần Tụ. Và thầy Thần Tụ đã đóng cái vai trò giáo thọ cho tăng thân. Và mỗi khi ngồi thì ngồi chung với Ngũ Tổ. Thành ra địa vị của thầy Thần Tú rất lớn. Tới năm thứ sáu thì thầy Huệ Năng nhập chúng. Và khi mà thầy Huệ Năng đi rồi thì thầy Thần Tú cũng đi. Thầy Thần Tú rút vào một miền núi, núi Đương Duyên, ở một cái chùa gọi là chùa Ngọc Tường ở tỉnh Hồ Bắc. Trong 15 năm thầy tu tập một mình ở trong đó. Rồi sau đó thầy mở đạo tràng, thầy dạy học, và học tới rất là đông, có khi có tới 3.000 người tới học với thầy để nghe pháp thoại. Và lúc đó ngài đã lớn tuổi. Trong số những người tới học với thầy có rất nhiều người giỏi. Vào năm 701 thì hoàng hậu Võ Tắc Thiên mới ban chiếu và tìm hết các thầy giỏi ở trong nước về kinh đô để dạy Phật pháp. Thì thầy Thần Tú được triệu vào kinh. Hoàng hậu Võ Tắc Thiên là người xuất thân từ cái giới bình dân, cho nên hoàng hậu không có thích cái giai cấp quý tộc. Bởi vậy cho nên khi mà nắm quyền bính trong tay thì hoàng hậu mới tìm cách nâng đỡ con nhà dân giả, học trò nghèo. Và ở đâu nói có giới trí thức xuất thân từ dân giả, ở đâu nghe nói có một vị cao tăng, là đều tìm cách triều thỉnh hết. Và có luôn là hoàng hậu nghe đến thầy Thần Tú và thỉnh thầy Thần Tú vào. Năm 95 tuổi thì thầy đi vào trong nội. Và thầy Thần Tú rất đẹp, thầy ngồi như một vị Phật sống. Tất cả các quan trong triều, tất cả mọi người đều lạy như là lạy một vị Phật sống. Cái dáng điệu rất là trang nghiêm, cái phong thái rất là uy nghi. Nó tạo ra cái lòng quy ngưỡng của tất cả những người ở trong triều. Và Thái Hậu lạy xuống nhận thầy làm bổn sư. Và thầy được tôn xưng là quốc sư. Tại vì hồi đó Võ Hậu chính thức nắm quyền bính. Hồi đó kinh đô là Trường An, nhưng mà kinh đô cũ là Lạc Dương. Thì thầy Thần Tú được sắc phong là pháp chủ của hai kinh đô, của cả hai thủ đô, gọi là nhị kinh pháp chủ. Và khi vua Đường Trung Tông lên nắm chính quyền thì thầy cũng là thầy chính thức của quốc sư. Đến khi vua Đường Duệ Tông lên nắm chính quyền thì thầy cũng là thầy chính thức của vua Duệ Tông, gọi là tam đế quốc sư, là quốc sư của ba triều vua. Và thầy hành đạo tại kinh đô trong 6 năm trước khi thầy tịch. nghĩa là thầy tịch vào năm 101 tuổi. Cái giáo lý của thầy Thần Tổ là nếu chúng ta có thể sử dụng chánh niệm mà quét sạch những cái hôn trầm ở trong tâm, thì cái tâm của chúng ta sẽ trở nên như một cái đèn gương rất sáng, và không có gì là không có chiếu sáng. Khi mà những cái hiện niệm đã diệt rồi á, thì cái bản tánh giác ngộ nó được biểu hiện, không có gì mà mình không có chiếu sáng và không có hiểu được. Ba pháp hôn trần, thế thì cảnh thể minh tịnh, vô xứ bất chiếu, vọng niệm di tận, tâm tính giác ngộ, vô xứ bất tri. Và thêm tài liệu còn sót lại thì thầy đã sử dụng luận đại thừa khởi tín để nói về, để dạy về cái vấn đề giác ngộ tu chứng. Thầy cũng sử dụng kinh Pháp Hoa để dạy về cái vấn đề khai thị ngộ nhập cái tri kiến của Bụt. Thầy cũng sử dụng kinh nói về cái lập trường giải thoát. Thầy cũng sử dụng kinh Hoa Nghiêm để mà nói về vô ngại giải thoát. Và Phật Pháp trong cái thời đại của Ngài và của các vị đệ tử nó hưng thành một thời, và cái lỗi duy nhất là đã được triều đình nghiêm trị. Cố nhiên nó có thể làm phát sinh ra cái sự ganh tị ở những cái môi trường khác. Trong khi đó thì Hoàng hậu Võ Tắc Thiên cũng có triệu Lục Tổ về kinh, nhưng mà Lục Tổ không có đi. Lục Tổ nói rằng là người của mình không có được đẹp đẽ, người mình xấu xí đi vào trong đó đôi khi không có lợi cho chánh pháp. Lục Tổ không có chịu đi. Sự thật là khi mà Ngũ Tổ truyền đăng cho thầy Thần Tổ và thầy Huệ Năng thì hai người là anh em với nhau, không hề có cái sự xích mích gì hết, không hề có cái hiện tượng gọi là nam bắc đối lập. Và trong suốt thời gian mà thầy Thần Tổ hành đạo phương Bắc mà được hưởng cái sự yểm trợ của triều đình đó, không hề có cái dấu hiệu của cái sự kỳ thị với Phật giáo miền Nam. Trong suốt cái thời gian mà Tổ thứ sáu, Tổ Huệ Năng hành đạo ở phương Nam cũng không hề có cái tư tưởng là đối lập với phương Bắc, tức là rất là hài hòa. Có cái sự đối lập Nam Bắc và nói rằng Nam đốn Bắc tiệm, miền Nam theo cái đường lối đốn ngộ, tức là giác ngộ tức khắc, và miền Bắc theo cái đường lối giác ngộ từ từ, lập thành cái thế đối lập Nam Bắc như vậy là bắt đầu từ cái thời gian của thầy Thần Hồi. 45 tuổi, thầy Thần Hồi có mở một cái đại hội rất lớn, gọi là hội vô già. Trong cái đại hội đó, thầy đã nói về cái lập trường của Phật giáo miền Nam, như là đối lập với Phật giáo miền Bắc. Và trong cái đại hội đó, thì có cái sự bênh vực là Y Bác đang nằm ở miền Nam, và chính miền Nam mới có truyền thống. Còn miền Bắc được được hưng thịnh như vậy, được triều đình yểm trợ như vậy, nhưng mà miền Bắc không có chân truyền. Và Tổ Thần Tú tự xưng là Tổ thứ sáu, không có đúng. Là tại vì các vị cứ tới nhìn đây, y nó nằm đây này, bác nó nằm đây này, đúng là miền Nam mới là chân truyền. Thì cái chuyện đối lập Nam Bắc đó nó xảy ra sau khi thầy Huệ Năng đã tịch rồi. Cái hồi mà thầy Thần Tú mới đi vào trong trong đại nội và ngồi xuống như một vị Phật sống, thì Hoàng hậu Võ Tắc Thiên lại sát đất và nói rằng từ xưa tới nay chưa thấy một cái vị cao tăng nào như vậy, cổ kim vô lệ, xưa nay không có ai có thể sánh kịp được. Và vì vậy cho nên đào buộc được chính quyền yểm trợ một cách hết lòng. Chúng ta thấy rằng là chính quyền yểm trợ một cách hết lòng đó, nó có những cái lợi, nhưng mà nó cũng có những cái hại. Và tốt hơn hết là đừng có bao giờ dựa vào chính quyền để mà xây dựng cái nền tảng hành đạo của mình. Tại vì trước hết á, mình sẽ mang tiếng, sẽ bị mang tiếng. Và thứ hai, mà khi chính quyền không còn ủng hộ nữa thì mình có thể tăng ra. Và đó là một trong những nguyên do khiến cho Bắc Tông của thầy Thần Tú không được kéo dài như là Nam Tông của thầy Huệ Năng. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta, bất cứ ở nước nào. Thành ra tuần sau chúng ta sẽ học thêm về thiền phái Vô Ngôn Thông.